Đế Bá, chương 2013, Mộ Địa, góc truyện audio.com, đứng lại, thấy Lý Thất Dạ càng ngày càng gần, thượng quan Phi Long không khỏi quát to một tiếng. Hét lớn, ta không cưới Hồng Ngọc Kiều là được. Ta đem nàng gả cho ngươi, chuyện này cuối cùng cũng được rồi chứ. Ở trước mắt sống chết, thượng quan Phi Long có thể nói là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chỉ cần có thể sống sót, để hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý. Thượng quan Phi Long vừa nói ra lời như vậy, Hồng Ngọc Kiều nhất thời khinh thường nhìn hắn. Chính là Động Đình Hồ đệ tử cũng đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía thượng quan Phi Long. Ta cho ngươi cơ hội xuất thủ, Lý Thất Dạ lúc này dừng bước lạnh lùng đối với thượng quan Phi Long nói rằng. Thượng quan Phi Long thấy Lý Thất Dạ đứng lại, hắn không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt nói rằng, ngươi, nếu như ngươi đứng bất động ta sẽ xuất thủ. Được ta cho ngươi một lần cơ hội ta đứng bất động. Lý Thất Dạ nhìn bị thượng quan Phi Long dọa đến hai chân đều như nhũn ra, lạnh nhạt nói. Thượng quan Phi Long nuốt nước miếng một cái, nói rằng. Ngươi nói chuyện phải giữ lời tuyệt đối không thể động một cái, bằng không chính là ta thắng. Lý Thất Dạ lãnh đạm địa nói rằng, mau ra tay đi ta không động một cái. Nhưng mà Lý Thất Dạ nói vừa rơi xuống, thượng quan Phi Long đã nhanh chân bỏ chạy, liều mạng đi ra ngoài chạy trốn, hắn chạy trốn cực nhanh, có thể nói là đem hết khí lực bú sữa mẹ, giờ khắc này, hắn hận không thể mẹ nó cho hắn sinh thêm hai cái đùi, lập tức chạy khỏi nơi này. Nhìn thượng quan Phi Long liều mạng đào tẩu, Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu, hai mắt phát lạnh, ánh mắt lóe lên, ánh mắt như thần tiễn cực nhanh bắn ra. Không, ở bên ngoài tường vây, thượng quan Phi Long đột nhiên cảm thấy một trận đau nhức, hắn không cam lòng kêu thảm một tiếng, tiếp đó phanh một tiếng, thi thể nặng nề mà té xuống đất. Đạo tâm như vậy cũng dám đến tu đạo, Lý Thất Dạ lấy ánh mắt bắn chết thượng quan Phi Long, Phong Khinh Vân đạm nói rằng. Cho dù là Động Đình Hồ đệ tử đối với thượng quan Phi Long cũng có chút khinh thường. Mặc dù nói Huyết Sa thiếu trang chủ càng khiến người chán ghét thế nhưng, Huyết Sa thiếu trang chủ chỉ ít còn là một nhân vật hung ác, thượng quan Phi Long vì sống sót, ngay cả hôn ước của mình đều có thể không cần, thậm chí có thể đem vị hôn thê của mình gả cho người khác. Tiểu Thiết, bọn họ sẽ giao cho ngươi. Lý Thất Dạ giết Huyết Sa thiếu trang chủ và thượng quan Phi Long xong, Phong Khinh Vân đạm tựa chuyện gì cũng không có phát sinh, sau đó phân phó Giản Tiểu Thiết một tiếng, liền một bước vào cổ viện. Chỉ một tiếng, sau khi Lý Thất Dạ bước vào cổ viện, cửa gỗ cổ viện thoáng cái đóng lại, thoáng cái bị khóa chặt. Giản Tiểu Thiết há mồm muốn nói, Lý Thất Dạ đều đã bị khóa ở trong cổ viện, hắn ngay cả lời còn không có nói ra cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Lý công tử thật là cường đại nha, thấy Lý Thất Dạ tiêu thất ở trong cổ viện, có Động Đình Hồ đệ tử không khỏi sùng bái nói rằng. Cũng có đệ tử không khỏi nói rằng. Lý công tử chính là tổ thụ truyền nhân, có thể không cường đại sao? Hồng Ngọc Kiều nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ tiêu thất ở trong cổ viện, trong lòng nàng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, hắn giống như chân long trong mây mù, vĩnh viễn cũng khiến. Góc truyện audio.com, người thấy không rõ lắm. Lâm cô nương nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ biến mất, nàng trong khoảng thời gian ngắn không khỏi nhìn tới ngây người, nghĩ đến thần thái vô địch của Lý Thất Dạ, nghĩ đến phong tư khi Lý Thất Dạ vì mình nói chuyện, nàng trong khoảng thời gian ngắn không khỏi nghĩ tới ngây dại, thật lâu sau, nàng mới phục hồi tinh thần lại, không khỏi mặt phấn đỏ lên, khuôn mặt không tự chủ nóng lên. Lý Thất Dạ trở lại cổ viện, ngồi ở trước bàn cờ, nhìn bức tượng khắc trước mắt cũng không khỏi trong lúc nhất thời thất thần. Qua hồi lâu, hắn không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói rằng. Cho tới nay, ta cũng không nghĩ về tới đây, nơi này cho ta không ít gánh nặng. Đời này, ta cũng nên đi cũng được, để ta gặp lại ngươi một lần đi. Nói xong, Lý Thất Dạ giơ lên một con cờ, rơi vào trên bàn, ngay sau khi quân cờ rơi xuống, thế cờ trong nháy mắt cải biến, giống một kỳ định càn khôn, một kỳ thành đại. Ông một tiếng vang lên, thế cờ như tinh hải, vô cùng rộng lớn, vô cùng vô tận, phiến tinh hải này chậm rãi lưu chuyển, tựa như một vòng xoáy. Lý Thất Dạ bước đi, bước chân vào trong vòng xoáy tinh hải này, trong nháy mắt đã tiêu thất. Khi Lý Thất Dạ trước mắt sáng ngời, hắn đã xuất hiện ở một địa phương sơn hà rực rỡ, ở chỗ này, trời trong nắng ấm, ở chỗ này, xuân phong ấm áp, trên đỉnh đầu ánh dương quang hết sức ôn nhu, giống như là nữ nhân ôm ấp. Nơi này là một sườn núi nhỏ, toàn bộ sườn núi giống như là cánh tay mở ra, đem người ôm vào lòng. Sườn núi chính là bãi cỏ xanh mượt, nằm ở trên bãi cỏ, có thể để người người thấy được hương thơm trên bãi cỏ. Trên sườn núi và hai bên trái Pahia, trồng từng hàng bảo trúc này từ Thúy Liêu Quang, đây là một loại bảo trúc thập phần chân quý, một gốc chính là vô giá. Đồng thời, ở sườn núi hơi nghiêng, lại có một cái giếng cổ chính là vũ khí uân nhân, vũ khí chính là từ xác từng luồng vũ khí bốc ra, nó là tràn ngập một chỗ đất trũng trong sườn núi. Chỗ đất trũng này ở dưới từ vụ tràn ngập giống là một khối tiên thổ, cả khối đất trũng bảo quang trong suốt tựa hồ dưới đất này có chôn tuyệt thế tiên vật. Khi nhìn kỹ có thể thấy được ở trong đất trũng từ vụ lượn lờ, lại có một tấm bia đá này cổ hương cổ sắc lấy từ tinh tiên thạch trong truyền thuyết đúc thành. Đây là xa xỉ cỡ nào, một khối từ tinh tiên thạch dĩ nhiên dùng để làm mộ bia, đãi ngộ như vậy tuyệt đối là trên đời ít lại càng ít, chỉ sợ ngay cả thần hoàng cũng không có đãi ngộ như vậy. Giản Văn Tâm chi mộ, ở trên bia mộ có 5 chữ ngắn ngủi như thế. Chỉ là 5 chữ này lại như từ xưa không đổi, 5 tháng vô pháp mài mòn. Đứng ở trước mộ bia, Lý Thất Dạ giống như là đông cứng lại ở nơi đó, qua thật lâu, hắn chậm rãi ngồi xuống, lặng lặng nằm ở trên cỏ. Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, lặng lặng nằm xuống, hắn tựa như là ngủ say ở nơi đó vậy. Hết thảy đều là an tĩnh như vậy, hết thảy đều an tường, hết thảy đều ôn nhu, hết thảy đều ở trong im lặng. Qua thật lâu sau, Lý Thất Dạ mới chậm rãi mở cặp mắt ra, nhìn thoáng qua giếng cổ bên cạnh, hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói rằng. Người biết không, năm xưa ta đem linh khí của Khẩu Long Tỉnh kia dẫn nhất mạch tới nơi này, Cự Long Sơn lão đầu hết sức không vui. Đã bao nhiêu năm, lão nhân này vẫn keo kiệt tham tiền bản tính một chút cũng chưa từng thay đổi. Thiên địa, hoàn toàn, góc truyện audio.com, yên tĩnh thế gian, một mảnh an bình, không ai có thể cùng với Lý Thất Dạ nói, không ai có thể trả lời vấn đề của Lý Thất Dạ. Cách chương.